Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua các tiên tri Jonah, là sách về Jonah hay là Obadiah. Hôm nay chúng ta học một tiên tri nhỏ nữa là tiên tri Mika. Tiên tri Mika sống, làm việc khoảng năm 730, chết ra năm 700 trước Chúa Giê-xu. Tức là người đồng thời với tiên tri Isaiah. Nhưng mà tiên tri Mika là một người sống ở miền quê. Còn Isaiah thì sống ở trong cái thủ đô vùng thượng lưu và có văn hóa. Người thuộc bậc thầy là những người làm việc ở trong đền thờ và cả trong triều vua nữa. Tuy nhiên, họ đều nói về một biến cố giống nhau và cùng một cái tinh thần như nhau. Cho nên ngôn sứ Mika, chúng ta biết là ông ở cái vùng quê Moreset, một cái làng quê nằm ở ven đồng bằng, mà quân đội của Assur cũng như là quân đội của Ai Cập thường đi qua lại. Cho nên khi mà một đoàn quân đi qua lại thì dĩ nhiên nó cần cái gì nó lấy cái đó, nó bóc lột, nó cướp bóc, hoặc là nó giết người, đủ chuyện có thể xảy ra hết. Ông biết rõ những cái khổ đau và những cái tàn phá của chiến tranh cũng như sự bóc lột các nông dân như ông. Và một ngày kia Chúa đã gọi ông và ban cho ông cái thần khí của Chúa, sức mạnh của Chúa, để ông can đảm và ông ra đi tố cáo tội lỗi của Israel. Ông nói nhân danh một vị Thiên Chúa, chẳng có được ai nghe lời, chẳng có ai yêu mến hết. Và ông tố cáo cái sự bất công đang hoành hành khắp nơi, cũng giống như ngôn sứ Isaiah. Và sau khi kết án xã hội ông đang sống, thì ông loan báo cái sự thịnh vượng trong tương lai mà Đức Chúa dành cho Jerusalem. Và một số lời của ngôn sứ Mika cũng nói về cái việc mà Israel sắp bị tận diệt, rồi sau này cũng áp dụng cho chính Jerusalem nè. Và chúng ta biết là thời năm 721 là phía bắc của nước Do Thái, Israel đã bị rơi vào tay của đế quốc Assyria rồi. Và Mika thì thời năm 730 tới năm 700, nên ông ở ngay đúng ngay cái thời điểm đó. Và xin mời chúng ta nhìn vào trong sách, thì chúng ta sách Mika, thì chúng ta sẽ thấy ông kết án Giu-đa là bất công với những người nghèo và có một cái niềm hy vọng vào cái vị vua thiên sai, tức là đấng cứu độ, đấng cứu thế sẽ đến và cầu nguyện và tin vào Thiên Chúa sẽ tha thứ, là vào một Thiên Chúa luôn luôn trung thành với giao ước. Cho nên cái phần đầu chương 1 đến chương 3 nói về những cái hình phạt, và tới phần kế tiếp từ chương 3, chương 4 là những cái lời cứu độ, chương 4, chương 5. Rồi Israel bị khiển trách, bị kiện và bị đe dọa, chương 6, chương 7. Nhưng mà tin vào tương lai, Thiên Chúa sẽ cứu độ dân tộc Do Thái. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc để chúng ta hiểu được cái thời đại của Mika, một tiên tri đồng thời với Isaiah. Có lời Đức Chúa phán với ông Mika, người Moreset, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia. Đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Hãy nghe đây, hỡi chư dân. Hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật. Từ thánh điện của người, Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi, tức là xử án Samari về những tội lỗi của họ. Quả thật, này Đức Chúa ra khỏi nơi thánh của người, rồi người xuống và chà đạp các nơi cao trên mặt đất, dưới chân người núi non tan chảy, các thung lũng rạn nứt như sáp ong gặp lửa, như nước đổ xuống từ dốc cao. Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cốp. Vì tội lỗi của nhà Israel, ai đã khiến Gia-cốp phản nghịch? Há chẳng phải Samaria sao? Ai đã suối Giu-đa thờ ngẫu tượng? Há chẳng phải Giê-ru-sa-lem sao? Là ông chỉ trích về hai cái thủ đô là Samaria và Giê-ru-sa-lem là những cái nơi người ta phồn vinh nhưng mà người ta sống thờ những ngẫu tượng và những cái tội lỗi hưởng thụ cầm quyền nên bóc lột những người dân nghèo. Ta sẽ làm cho Samaria ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng và biến thành đất trồng nho, nền đá của nó ta cho rớt xuống thung lũng, móng của nó ta sẽ để trơ ra, mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan, mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy, mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành, bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm, nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm. Chúng ta thấy báo trước về Samaria và Jerusalem, họ đã thờ những ngẫu tượng và báo cho Samaria sẽ trở nên cái nơi hoang tàn. Bởi vì năm 721 thì có mấy năm sau đó là họ đã bị đế quốc Assyria chiếm đóng rồi. Cho nên đây có cái lời của Đức Chúa đã báo và người ta ý lại là họ có Jerusalem nhưng mà Chúa sẽ rời đền thánh nơi ngài ngự. Và mọi người đã phạm tội, mà nhất là hai cái thủ đô của Israel và Giu-đa, và đó là những cái thành phố đã làm cho xứ sở bị sụp đổ vì bao nhiêu thứ tội lỗi của họ. Ở đó có những kẻ sống nhờ sự bóc lột các nông dân, và cũng chính ở đó của cải từ ruộng vườn biến thành những dinh thự cho một số ít người cầm quyền. Và chỉ cần nhìn vào các thủ đô của một số quốc gia cũng đủ xác minh cho những gì ngôn sứ Mica nói. Tài sản của đất nước bị tiêu xài lãng phí cho những điều vô bổ, như đã từng xảy ra thời của Mica khi người ta thờ ngẫu tượng. Và ngày hôm nay người ta không thờ ngẫu tượng như cái thời của tiên tri Mica, mà ngẫu tượng ngày nay là tiền bạc, là danh vọng và những lạc thú ở trên trần gian này. Rồi người ta thờ cả Satan, cả ma quỷ, là những kẻ dẫn đưa con người tới cái chết đời đời dưới hỏa ngục, tới sự mất bình an và hạnh phúc, nhưng mà lại tôn thờ, mà không tôn thờ một Thiên Chúa. Cho nên cái thời mà người ta gọi là thời đại của ma quỷ, nó công khai thờ Satan mà lại công khai và còn mời gọi người khác một cách công khai để vào, chứ không phải là họ thờ một cách chính đáo. Vì vậy mà họ đã bị dẫn dụ vào bao nhiêu thứ tội lỗi. Cho nên ngôn sứ Mica báo trước về những cuộc xâm lăng mới, và ông thấy địa danh khác nhau trên những chặng đường của cuộc xâm lăng. Mà trong cái phần từ câu 10 đến câu 16 chúng ta xác đọc là những cái địa danh mà Isaiah dùng chữ để diễn tả, cũng giống như ngôn sứ Isaiah và Jeremiah, để cho qua những địa danh để cho thấy là Thiên Chúa phải phạt bao nhiêu thứ tội lỗi của con người. Và chính con người đã chính mình chuốc lấy những sự dữ đó, bởi vì mình tạo ra một cái sự bất công ở trong xã hội là một. Chúng ta và bao nhiêu người thủ đô lại, mà nhất là những thủ đô ngày hôm nay cũng vậy, bao nhiêu thứ tội lỗi, bao nhiêu thành phố lớn là bấy nhiêu thứ tội lỗi. Còn những người ở vùng miền quê thì lại chịu cái cảnh bóc lột. Xin mời đọc tiếp từ câu 8. Vì vậy tôi muốn thương khóc và rống lên, tôi sẽ đi chân không và để mình trần, Tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu. Vết thương của nó thật vô phương cứu chữa. Vì vết thương ấy lan mãi đến Giu-đa, đụng tới cổng thành dân tôi ở, cho đến tận Giê-ru-sa-lem. Các ngươi đừng loan tin ở Gác, ở cũng đừng khóc lóc làm gì. Tại Bết-lơ-áp-ra, hãy lăn lộn trên đất. Ở dân cư ở Sa-phi-a, trần truồng nhục nhã, hãy đi tới. Thì họ đã bị lưu đày, bị bóc lột hết, chẳng còn gì nữa rồi. Dân cư ở Sa-a-na không dám ra khỏi thành. Cảnh tăng tốc tại Bết-ha-e-sen khiến các ngươi không thể ở lại đó nữa. Dân cư ở Ma-rốt lo sợ cho của cải mình, vì tai họa Đức Chúa giáng xuống tại cổng thành Jerusalem. Hỡi dân cư ở La-kích, hãy thắng ngựa vào xe. Chính ngươi mở đường cho con cái Sion phạm tội, vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Israel. Vì thế, ngươi sẽ đem Mô-rê-sét Gác làm của hồi môn, còn Bết-át-díp sẽ khiến các vua Israel phải thất vọng. Ở dân cư ở Ma-rê-sa, ta sẽ lại trao ngươi cho quân xâm lược. Vinh quang của Israel sẽ phải rời sang tận A-đu-la. Hãy cắt tóc cạo đầu, thương cho những người con yêu quý. Hãy để đầu hói như diều hâu, thương cho chúng đã phải xa ngươi mà đi đày. À, những cái mà sự dữ nó đến, cho nên đây là một bài ca than khóc các cái miền đồng bằng bị khốn khổ, và kể ra tất cả những cái nơi cho tới tận Giu-đa, Giê-ru-sa-lem và bao nhiêu cái vùng Bết-ha-e-sen, Ma-rốt, rồi tại La-kích, Mô-rê-sét là chính cái nơi của tiên tri Mi-ca. Rồi bao nhiêu kẻ trục lợi, chỉ tìm cái quyền lợi cho mình mà bóc lột những người khác. Cho nên ông tố cáo những kẻ đã trục lợi và bóc lột những người nông dân nghèo khổ. Và người Do Thái có bộ luật của Chúa để bảo vệ những người nghèo và các quả phụ, nhưng mà người ta cũng không chịu giữ, không có tuân giữ luật của Chúa, mà cứ bóc lột những kẻ yếu thế. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng ra đem ra thực hiện. Vì nắm sẵn quyền bính trong tay, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Dùng quyền hành của mình là chiếm đoạt cách bất công như vậy. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của tôi, của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăn dây chia phần cho người. Bao nhiêu cái chuyện bất công, người ta có quyền hành, người ta cướp đoạt, mà ngay cả cướp cả chủ lẫn nhà cửa ruộng vườn người ta, bắt cả người ta bỏ tù rồi lấy hết gia nghiệp của người ta. Cho nên bao nhiêu cái gian ác mà thế hệ này qua thế hệ kia tới ngày hôm nay, những cái sự dữ đó nó vẫn còn, bởi vì những người cầm quyền mà không nghĩ rằng mình đến để phục vụ, không học được nơi Chúa Giê-xu, thì sẽ học theo lối của trần gian là dùng quyền hành của mình để bóc lột người khác. Mà đó là cái tình trạng của rất nhiều xã hội từ thời xa xưa của tiên tri Mi-ca, là chúng ta biết là 2700 năm về trước cũng như vậy, và tới ngày hôm nay cũng như vậy. Cho nên xã hội con người không có tiến triển hơn về cái đời sống công bằng, yêu thương, và ngày xưa rồi ngày hôm nay cũng vậy. Vì vậy mà xã hội phải thay đổi tốt hơn, phải từng bước để tạo một xã hội công bằng và yêu thương. Và ngôn sứ tiếp tục loan báo những cái điều bất hạnh nó phải đến. Có kẻ nói, đừng nói tiên tri nữa. Người ta đừng nói tiên tri như thế này. Nhục nhã sẽ không rời xa chúng ta. Nhà Gia Cóp hỡi, liệu có thể nói Đức Chúa đã hết kiên nhẫn rồi sao? Lẽ nào người lại hành động như thế? Những điều tôi nói chẳng xin ích lợi gì cho những kẻ theo đường chính trực hay sao? Các ngươi đã nổi lên như kẻ thù chống lại dân ta. Các ngươi giật áo tròn ra khỏi áo dài của những kẻ trở về từ mặt trận, đang điềm nhiên đi được. Phụ nữ của dân ta, các ngươi đuổi khỏi mái nhà thân yêu của họ. Còn con cái họ, các ngươi đã vĩnh viễn lấy đi. Niềm vinh dự ta đã ban cho chúng. Hãy trỗi dậy lên đường. Đây không phải là chốn nghỉ ngơi. Vì ngươi ra ô uế nên sẽ bị tiêu diệt. Một cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc. Nếu người nào cao hứng thốt ra lời phỉnh gạt, cứ đưa rượu, đưa thức có men cho tôi uống, tôi sẽ nói tiên tri sao có lợi cho anh, thì người ấy chính là vị tiên tri của dân này. Tức là vị tiên tri mà những kẻ ngôn sứ mình giống như là những kiểu thầy bói, đưa cái gì đó thì cho họ ăn, họ uống, hoặc là đưa tiền bạc thì họ nói theo ý của mình, nói theo kiểu mà gọi là mị dân, làm cho người ta nghe mà thích thú, thì ai cũng muốn những điều tốt. Nhưng mà nói như vậy sẽ chỉ là phỉnh gạt thôi, còn sự thật thì cái cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc. Đây không phải là chốn nghỉ ngơi, vì ngươi ra ô uế nên sẽ bị tiêu diệt. Đó, và Chúa hứa sẽ tái thiết trở lại sau khi những cái sự tiêu diệt nó đến. Ta sẽ quy tụ cả nhà Gia-cốp, sẽ tập hợp số còn sót của nhà Israel, sẽ gom chúng lại như đàn chiên trong chuồng, như đàn vật giữa đồng cỏ, khiến chúng không còn sợ ai nữa. Người mở đường đưa chúng tiến lên, chúng chọt một lỗ hổng đi qua cổng và ra ngoài. Đức Chúa vua của chúng đi qua trước, chính người sẽ dẫn đầu. Nên bao nhiêu điều bất hạnh nó xảy đến, nhưng mà Chúa báo trước là sẽ quy tụ cái số còn sót lại cho tương lai. Và ở trong chương 3 là chống lại những thủ lãnh bức hại dân và những cái ngôn sứ hám lợi để nói theo ý của người ta chứ không phải theo ý của Chúa. Và tôi nói vậy, hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cốp, hỡi các tướng lãnh nhà Israel, nhiệm vụ của các ông há chẳng phải là thi hành công lý? Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều dữ. Đó là cái nguy hiểm. Chúa Thần thì thúc đẩy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, nhưng mà ma quỷ thì nó ghét điều lành và nó ưa điều ác, và nó thúc đẩy chúng ta làm điều dữ thôi, không có ưa điều lành. Cho nên chúng ta phải lựa chọn nghe lời của Thánh Thần Chúa. Còn nếu không thì giống như cái lời lên án những thủ lãnh đã áp bức dân, những thủ lãnh của nhà Gia-cốp cũng như là của nhà Israel. Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ, xương của họ chúng đập gãy tan, chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi. Hay là cách nói này diễn tả là họ bóc lột tận xương tủy người ta, nhà cửa đất đai ruộng vườn cái gì có là họ lấy mất. Thì người dân còn gì sống nữa, thì đó là một cách bóc lột mà giống như ăn thịt người ta vậy, chẳng còn gì để cho người ta sống hết. Bây giờ chúng kêu lên cùng Đức Chúa, nhưng người chẳng đáp lời. Thời ấy người ngoảnh mặt làm ngơ vì chúng đã làm điều gian ác. Cho nên đã làm điều gian ác rồi thì chúng ta đã cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa, thì bao nhiêu sự dữ nó đến. Vì vậy mà những thủ lãnh đã từng áp bức dân thì sẽ thấy cái sự dữ nó đến. Rồi những ngôn sứ ham mê cái lợi, giống như là những người mà họ làm cái nghề thầy bói vậy, miễn là nói cách nào đó, miễn là theo ý của người ta để thu tiền rồi xong rồi họ đi thôi, họ không kể họ không có được thần khí Thiên Chúa tác động để nói lời Chúa. Cho nên chúng ta biết là Mica đã lên án các thủ lãnh, các nhà chức trách, rồi cũng tố cáo những cái điều ác, những người mà làm cái nghề tư vấn, nói chuyện tương lai cho người ta để cầu may, thì những ngôn sứ đó là không phải là ngôn sứ của Chúa, nhưng mà họ làm để được trả thù lao, có tiền có bạc, hám lợi, nói theo ý của người khác. Còn những ngôn sứ mà theo thị kiến của Chúa, theo lời dạy của Chúa, thì có cái sứ mạng đi tố cáo những điều ác. Nhưng mà khi tố cáo người ác thì dân không có chịu nghe. Cho nên sự dữ cuối cùng nó cũng đến. Đức Chúa phán thế này: về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lập lạc, khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô bình an, còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ. Vì thế các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến, chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì. Đối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn và ngày sẽ ra tối tăm. Các nhà chim, các nhà chim thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẻ mặt khổ ngươi, tất cả bọn chúng phải chê môi biệt miệng, và Thiên Chúa không đáp lời. Phần tôi trái lại, nhờ thần khí của Đức Chúa, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch, cho nhà Israel biết tội lỗi của nó. Đó. Cho nên ngôn sứ của Chúa thì nhờ thần khí của Chúa dám nói cái sự thật, tố cáo tội lỗi của nhà Gia-cóp, của tội lỗi của nhà Israel, những cái tội phản nghịch của họ, để cho họ hối cải thì họ được cứu độ, còn họ không hối cải thì họ đi vào cõi tiêu diệt. Còn những ngôn sứ mang danh là ngôn sứ nhưng mà thực tế họ là những thầy bói thôi, là những người mà làm một cái việc gì đó xem ra để cho người khác tư hỏi ý kiến, cố vấn hay là rút quẻ để biết tương lai thế nào, thì người ta giải thích theo ý của những người nghe, tức là làm tiên tri theo đơn đặt hàng của người khác. Thì tất cả người đó chỉ là những người làm vì túi tiền, vì hám lợi thôi, và những người đó cũng đều là những kẻ bị trút dữ thôi. Còn ngôn sứ của Chúa thì bị dân chúng loại trừ bởi vì nói cho họ biết về những cái tương lai bất lợi cho họ, những cái gì là tội lỗi thì sẽ đưa tới cái án phạt, tới cõi tiêu diệt. Nhưng mà loan báo cho họ biết cái tội lỗi của họ thì họ lại không có chịu nghe. Rồi các nhà chức trách sẽ thấy cái cảnh điêu tàn của Gion. Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Israel. Nhà Gia-cóp là bên Juda, rồi tướng lãnh của Israel là những kẻ ghê tởm công lý và bẻ cong những gì ngay thẳng. Họ không có theo công lý, nhưng mà vì tiền bạc, vì cái lợi nào đó mà họ bẻ cong những cái điều ngay thẳng. Các ngươi xây Sion bằng máu, dựng Jerusalem bằng bất công, đem bao nhiêu cái của cải về để xây, nhưng mà bằng sự bất công gây đau khổ cho người khác, rồi xa xỉ tại thủ đô tiền bạc của dân chúng. Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo hoạt cát, các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc. Chúng ỷ vào Đức Chúa mà nói, Đức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao? Họ ỷ rằng là Chúa đang ở tại Jerusalem thì Chúa sẽ tiếp tục để bảo vệ họ. Nhưng mà chúng ta biết là vì họ cứ tin tưởng và ỷ lại thì Chúa sẽ cho phá hủy Jerusalem. Và 80 năm sau, lời đe dọa này, những người đồng thời với ngôn sứ Jeremiah đã không quên lời đó, mà họ đã thấy cái sự việc đó là đến. Tai họa sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là một ảo giác. Khi mà lòng người không còn tôn thờ Chúa nữa, thì vật chất kia, đền thờ kia có nghĩa gì? Cho nên Chúa đã để cho tiêu hủy Jerusalem. tới hai lần. Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Sion sẽ thành ruộng cày, Jerusalem nên trốn hoang tàn và núi đền thờ hóa ra nơi cao rộng rạp. Những cái lời tố cáo, nhưng mà qua bên chương 4 chúng ta thấy Chúa vẫn hứa với Sion, Chúa sẽ đoàn kết lại cái đàn chiên bị tản mát để được sum họp trở lại ở tại Sion, tại Jerusalem, và triều đại tương lai của Đức Chúa ở tại Sion, tại Jerusalem. Sau khi dân chúng biết hối cải trở về thì đây là một cái lời báo cho một cái niềm vui trong tương lai. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vương bình trên hết mọi ngọn đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước theo đường người chỉ về. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân sự cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả, cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miền Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy. Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần của mình. Còn chúng ta tiến bước nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Đó là tiến bước trong Thiên Chúa, mà Thiên Chúa vĩnh cửu, chứ không còn các dân khác thì theo thần của mình. Vì vậy mà bao nhiêu cái đe dọa, cái tai họa nó đến, thì cũng báo trước cái tương lai. Chúa sẽ cho một cái thời đại hòa bình, mà họ sẽ đúc gươm đao, biến gươm đao để thành cuốc, thành cày. Đó là cái thời đại hòa bình, không còn dùng gươm đao để đánh nhau, để giết nhau nữa. Liềm giáo mát nên liềm nên cái hái để gặt lúa và làm nông nghiệp, để xây dựng một cái đời sống hạnh phúc hơn. Và Chúa sẽ đoàn kết lại những cái con chiên bị tản lạc khắp nơi, để đưa về Sion. Sion bị bao vây, bị lưu đày, nhưng mà sau cuối cùng được giải thoát. Ngày ấy sấm ngôn của Đức Chúa: chiên nào què ta sẽ quy tụ lại, chiên nào đi lạc xa hay bị ta giáng họa, ta sẽ tập hợp về, ta sẽ dùng chiên què làm số sót. Cái số còn sót lại, đó là cái chủ đề quan trọng. Trong bao nhiêu cái độ nát, Chúa vẫn giữ cái số sót lại. Từ cái gốc xếp dết xê, dù có tiêu tan, gốc xếp xê rồi, tức là gốc của vua David sẽ tồn tại. Nhưng mà nó không theo cái cách của con người nghĩ. Qua lịch sử 2000 năm, chúng ta thấy Chúa làm cách khác. Và Chúa Giê-xu đến đúng là trong dòng tộc của vua David. Nhưng mà Thánh Giuse thời đó không còn là vua chúa gì nữa hết, chỉ là người thợ mộc bình thường. Nhưng mà Ngài truyền đạt được cái phụ tính của Ngài là con dòng của vua David. Ta sẽ dùng chiên què làm số sót, biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường. Tức là những con chiên đi lạc, Chúa đều dẫn đưa về để biến nó thành dân tộc hùng cường. Đức Chúa sẽ cai trị chúng tại núi Sion. Đó là điều quan trọng. Đức Chúa ngự trị tại Sion. Từ nay đến muôn đời muôn thuở, phần ngươi ở tháp của đàn chiên, ở đồi của con cái, con gái Sion, vương quốc của con gái Jerusalem và vương quyền thổ trước sẽ lại trở về với ngươi. Sau khi mà tản mát, sau khi bị lưu đày, Chúa sẽ cho quay trở về, và Đức Chúa sẽ cai trị dân của Chúa, để dân của Chúa được nuôi bằng chính lời của Chúa, mình máu của Chúa, tình yêu của Chúa như ngày hôm nay. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy người ta truyền qua những năm tháng, những cái lời tiên tri này, và người ta đã truyền đạt cả hàng 200-300 năm, cho tới khi mà tới thời Lưu Đày, từ năm 700 cho tới năm 597 là đã bắt đầu lưu mày giai đoạn 1 rồi. 587 Jerusalem đã tiêu tan rồi, đó là ở phía nam miền Buda. Còn phía bắc thì năm 721 đã tiêu tan rồi, là ngay cái thời của tiên tri Mi-ca này. Phần ngươi, hỡi tháp của đàn chiên, hỡi đồi của con gái Sion, vương quốc của con gái Jerusalem và vương quyền thổ trước sẽ lại trở về với ngươi. Bản trước sẽ trở về với ngươi. Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ? Nơi ngươi nào chẳng có vua là sao? Hãy cố vấn, hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt. Là tới lúc bao vây chẳng còn vua nữa, khiến ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc sinh con. Ở con gái Sion, hãy đớn đau quằn quại, hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con. Vì giờ đây ngươi phải đi khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở. Ngươi phải đi đến tận Babylon, nơi lưu đày của họ, và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát. Ở đó Đức Chúa sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi. Chúa sẽ tác động cho vua Kiro, vua Ba Tư sau này, để đưa dân được trở về. Ba Tư tức là dân Iran bây giờ. Bây giờ đông đảo các dân hợp nhau lại đánh ngươi. Chúng nói phải làm cho Sion ra ô uế, ta sẽ thích chí đưa mắt nhìn Sion. Nhưng chúng nào có biết chương trình của Đức Chúa, cũng chẳng hiểu chi ý định của người. Quả vậy, người đã tập trung chúng lại như lúa trên sân phơi. Hỡi con gái Sion, hãy đứng lên đạp lúa, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt và cho móng ngươi vững như đồng. Ngươi sẽ dậm nát nhiều dân. Ngươi hãy biệt hiến kính Đức Chúa những của chúng cướp được, và dâng tiếng Chúa thượng mọi giàu sang của chúng. Các nước bị đập tan ở Sion. Giờ đông đảo người tụ họp lại đánh Jerusalem, và họ muốn làm cho Jerusalem, cho Sion bị ô uế. Nhưng mà Thiên Chúa để cho họ làm cho tiêu tan, bởi vì họ, những người dân tộc của Chúa, dân tộc Israel, dân tộc Do Thái, đã từ bỏ Chúa rồi. Họ đã không sống một đời sống thánh thiện. Cho nên những cái sự dữ nó đã đến với họ. Bây giờ hỡi con gái hiếu chiến, hãy rạch mình. Chúng vây hãm tấn công ta, lại dùng gậy đánh vào má vị thẩm phán Israel. Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sức mạnh thống lãnh Israel. Đó là cái lời tiên tri mà chúng ta nhớ khi ba vua đi tới Jerusalem, và người ta đã tìm ra cái lời này là hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda. Chúng ta để ý cái câu này: nhưng mà từ nơi ngươi sẽ cho xuất hiện một vị có sức mạnh, sứ mạng thống lãnh Israel, chỉ về chính Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và ba vua đi tìm kiếm, và người ta biết, và người ta đã trả lời đúng chính xác tại Bethlehem. Nhưng mà họ cũng không có đi đến tìm Chúa. Thì chúng ta thấy những cái lời này báo trước từ năm 730 trước Chúa Giêsu. Cho nên vị ngôn sứ nói về chính đấng cứu thế, đấng Messiah, chứ không ai khác hết, đấng có sứ mạng thống lãnh Israel, sẽ là người kế vị hợp pháp của David trong cái duyên của họ. Vì vua có gốc gác là ở Bethlehem. Nhưng nếu ông nói nguồn gốc của người có từ thời trước, chắc chắn là ông muốn nói rằng người còn vượt xa hậu duệ của vua David. Thiên Chúa đã nghĩ đến người và chuẩn bị cho người xuất hiện ngay từ khi chưa có vấn đề vua chúa. Nên báo trước là tại Bethlehem, dù nó nhỏ bé như vậy, nhưng mà nó sẽ là nơi xuất hiện vị vua cứu tinh, kế vị của David theo một ý nghĩa hoàn toàn tinh thần. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa, nói về nguồn gốc, tức là chỉ về Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ, là đấng cứu thế, vượt trên tất cả những người con người tầm thường ở trần gian. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa và uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Đây là một cái đoạn nói về đấng cứu thế đến tận cùng cõi đất. Và chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bethlehem, rồi người đã có từ thuở xa xưa, tức là Thiên Chúa từ đời đời rồi, nhưng mà Ngài đến, Ngài chấp nhận làm người, Ngài sinh ra tại Bethlehem, và vương quyền của Ngài trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Cho tới ngày hôm nay, mọi nơi đều có thể nghe biết về chính Chúa Giêsu. Còn quyền tự do của họ tin hay không tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà mỗi người đều có trách nhiệm về cái niềm tin của mình, về những gì mình làm. Vì mình không tìm được cùng đích của mình, đó là lỗi của mình, bởi vì Chúa đã cho tất cả rồi. Và mỗi người đều có cái khả năng, cũng như có những người anh chị em xung quanh để giúp đỡ mình. Nhưng mà mình không có muốn tìm hiểu thêm và đi sâu vào cái đời sống với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Và Chúa sẽ cho chiến thắng Assyria, bởi vì Chúa là đấng quyền năng. Chính người sẽ đem lại hòa bình khi Assyria xâm nhập xứ sở và dày đạp đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ đặt 7 mục tử và 8 thủ lãnh chống lại chúng. Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Assyria, lấy giáo mà cai trị xứ Nimrod. Nhưng người sẽ giải thoát chúng ta khỏi Assyria. Thì đó là Chúa sẽ giải thoát khi nó xâm nhập xứ sở và dày xéo lãnh thổ chúng ta. Thì cuối cùng Assyria đã chiếm Israel, nhưng mà nó không có chiếm được Jerusalem. Và đoàn quân đã bị bệnh dịch hạch, chết rất là nhiều, và họ phải rút quân về. Bây giờ giữa chư dân số còn sót lại của nhà Jacob, mình nhắc lại cái chủ đề về số còn sót lại của nhà Jacob, sẽ như xương Đức Chúa gợi đến, như xương mốc trên đám cỏ xanh. Nó không cậy trông ở người thế, chẳng mong chi nơi con cái loài người. Bây giờ giữa muôn nước muôn dân, số còn sót lại của nhà Jacob sẽ như sư tử giữa thú rừng, đó là hùng mạnh như vậy, như sư tử con giữa chiên dê. Đi tới đâu nó cũng dày đạp cấu xế mà không ai cứu nổi. Đó là vai trò tương lai của số sót lại, nó sẽ tồn tại và vững mạnh, không ai có thể triệt hạ được. Và mọi quyến rũ Đức Chúa sẽ loại bỏ để con người tập trung về Thiên Chúa là nguồn ơn cứu độ. Xin Ngài giơ tay đánh phạt quân thù, và mọi thù địch của Ngài phải tiêu vong. Trong ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, điều này sẽ xảy ra. Ta sẽ cho ngựa của ngươi biến khỏi xứ, sẽ hư diệt xe trận của ngươi. Ta sẽ phá hủy các thành trong xứ, Ta sẽ triệt hạ tất cả các thành kiên cố của ngươi. Ta sẽ dẹp hết mọi trò pháp thuật khỏi tay ngươi. Và ở nơi ngươi sẽ không còn các thầy chiêm tinh. Ta sẽ dẹp hết các ngẫu tượng, các trụ thờ của ngươi ra khỏi xứ. Ngươi sẽ không còn sụp lại những gì tay ngươi làm ra. Ta sẽ nhổ các cột thờ của ngươi ra khỏi xứ và triệt hạ các thành của ngươi. Ta sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ để báo thù chư dân đã không chịu nghe lời ta. Nên Đức Chúa loại bỏ mọi cái quyến rũ, mọi sự quyến rũ. Ngài giơ tay đánh phạt quân thù và Ngài không có để cho cái những ngựa xe của họ và bao nhiêu thứ pháp thuật chiêm tinh ngẫu tượng phải loại đi hết. Rồi phần kế tiếp là Israel bị kiện cáo, bị khiển trách, bị đe dọa. Đó là phần thứ ba mà chúng ta tiếp tục đọc để chúng ta thấy được Đức Chúa ở đây có vẻ như là tranh luận với dân của người. Thiên Chúa yêu thương con người, còn con người lại dửng dưng. Cho nên sự lôi cuốn của cái việc mà những người Canaan ở tại địa phương họ phụng tự, họ thờ cái thần thần của Canaan, và thần đó thường thường họ múa hát, nhảy múa, và cả vấn đề điếm thần nữa, làm đĩ điếm nữa. Cho nên làm nhiều người đây không chống cự nổi cùng với tất cả các ngôn sứ khác khi tố cáo những việc y tế những con trai đầu lòng nè. Họ hay giết con để mà tế lễ. Vẫn thường hay xảy ra các việc thờ phượng đó. Và ngôn sứ Mica đã nêu ra một cái lỗi lầm khác. Khi chúng ta tìm thấy để có được những ân huệ của Chúa, chúng ta hay nghĩ đến những hy lễ quý giá, trong khi người lại đợi chờ nơi chúng ta một cái gì khác, một tâm hồn yêu mến Chúa. Cho nên câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng là phải thực thi công bằng. Đó là sứ điệp ở bên Amos cũng nhắc tới. Rồi, yêu quý cái điều nhân nghĩa, trong khi Hô-sê chương 2 cũng nhắc tới. Thứ ba là khiêm nhận bước đi với Thiên Chúa. Và chúng ta thấy Isaiah đã loan báo những điều đó. Nên chúng ta coi những cái gương đó mà chống lại những cái sự dữ mà những cái tà thần chung quanh làm cho chính người dân Canaan đã lôi kéo những người Israel đi theo tôn thờ những tà thần của họ. Chúng ta đọc chương 6. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi. Các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người. Người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Chúng ta nhớ là những lời này đọc ở trong ngày thứ sáu tuần thánh. Dân ta hỡi, ta đã làm gì? Chúa đã làm những điều tốt lành, nhưng mà họ dửng dưng trước tình yêu Chúa. Phải chăng vì ta đã đưa thứ sáu tuần thánh mà chúng ta nghe đọc lại những cái lời này mà Chúa như là đang nói với dân của Chúa, đang tranh luận với dân của Chúa. Chúa đã làm bao nhiêu chuyện tốt lành mà tại sao dân Chúa không có chịu nghe? Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh ôi đồi, đã sai Môsê, Aaron và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Ba Lát vua Moab đã dự định và những gì Bileam con Beor đã trả lời cho nó, từ Sittim cho đến Gilgal, để ngươi nhận biết hồng ân Đức Chúa. Dân tự hỏi mình rằng, đó là phần phía sau, để đáp lại, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Tân Đức Chúa ưa thích từng ngàn dây đực và hàng vạn suối dầu. Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi? Đó là con trai đầu lòng, là chuộc lỗi, là chỉ về những cái thần người thờ thần Canaan, cái vùng đất đó, thì họ lại đi tế con của mình, cũng giống như đi Mexico, thành phố Mexico City, người ta tế con của mình trên những cái kim tự tháp họ xây. Đó là những cái điều phi lý. Dâng con ruột để đền tội cho chính mình, thì chúng ta thấy đó là những gì phi lý. Và ngôn sứ đã trả lời: hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó, cái thứ nhất là công bằng, thứ hai là yêu quý nhân nghĩa. Tại người ta không yêu quý nhân nghĩa thì người ta chỉ có làm sao đạt được tiền bạc thôi, người ta chẳng kể gì nhân nghĩa hết. Và thứ ba là phải khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa, rồi chống lại những cái sự gian dảo trong dân thành. Đây là tiếng Đức Chúa kêu gọi thành, kính sợ danh Ngài là điều thật khôn ngoan. Hãy nghe, hỡi chi tộc và đại hội của thành, hỡi nòi gian ác, làm sao ta chịu nổi những của cải chiếm được bằng dối gian, ê pha thiếu hụt, xấu xa ghê gớm. Các coi là liêm chính thế nào được, những bàn cân gian cá, cái này làm cân giả, nó lúc non, lúc già, lúc thì 1.000 gram, lúc thì 900 gram, do những cái cân giả của mình. Những túi đựng các quả cân gian, hạng giàu có trong thành thì hung hãn, còn dân thành lại quen ăn gian nói dối. Đó, là buôn bán làm ăn, rồi tới cả vấn đề giáo dục, nghĩa làm sao có lợi cho mình, cho nên người ta nói dối, miệng hay nói những lời lẽ gian tà. Bây giờ đến lượt ta bắt đầu trừng phạt ngươi, vì tội ngươi ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát. Phần ngươi, ngươi sẽ ăn mà không được no thỏa, nạn đói kém sẽ hành hạ ngươi. Ngươi cất giấu nhưng không thể đem đi an toàn, những gì ngươi đem đi an toàn ta sẽ nộp cho gươm. Có mang đi thì cũng bị lưỡi gươm giết chết, trong khi người ta bao vây tấn công mình. Bởi vì mình đã sống một cái điều gian ác thì Chúa đã bỏ mặc mình cho những sự dữ rồi. Thì những sự dữ nó đến để nó thanh tẩy mình, tất cả rồi cũng bỏ đi, để cho thấy sự bấp bênh của trần gian, mà chúng ta phải tìm kiếm chính Thiên Chúa và phải nỗ lực xây dựng một cái xã hội công bằng, yêu thương và chuộng nhân nghĩa, chứ không phải là một cái xã hội mà mình tưởng là dân của lễ cho Đức Chúa bằng con trai của mình, bằng bao nhiêu những của cải, nhưng mà không có sự công bằng, không có yêu những điều nhân nghĩa, không có khiêm nhường phục vụ, thì không có giống Chúa được, không có theo ý của Chúa được. Cho nên ngươi cất giấu nhưng không thể đem đi an toàn, những gì ngươi đem đi an toàn ta sẽ nộp cho gươm. Phần ngươi, ngươi sẽ gieo mà không được gặt, chính ngươi sẽ đạp trái ô liu nhưng không được sức dầu, ngươi ép nho mà không được uống rượu. Tức là thời kỳ bị lưu đày rồi, bị người ta bóc lột, người ta bắt làm việc nhưng mà không được gì hết. Rồi chính dân Samari đó đã ra hoang tàn rồi, chính tiên tri Mika đã thấy rõ ràng năm 721 ngay trước mắt ông, thì Jerusalem cũng sẽ bị như vậy nếu không có chịu hối cải. Người ta theo các thói tục của Omri và mọi hành vi của nhà Akhab, các ngươi đã chạy theo các lời khuyên của chúng, khiến ta để cho ngươi ra đổ nát hoang tàn và dân ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Các ngươi sẽ phải chuốc lấy nỗi nhục của dân ta, bởi vì đã sống tội lỗi, cho nên Chúa đã để cho họ hoang tàn, họ bị lưu đày rồi. Rồi chương 7 là bất công thì khắp nơi. Khốn thân tôi vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè, như người đi mót nho trong mùa thu hoạch, không tìm được chùm nho nào để ăn, chẳng gặp quả đầu mùa tôi hằng ưa thích. Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ, không còn người lương thiện trốn dương gian, tất cả đều đợi dịp gây đổ máu. Người này đặt lưới dò hãm hại người kia, bàn tay chúng thạo làm điều ác. Thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngữ nghiêng. Trong bọn chúng, người tốt hơn cả cũng như cây ngấy, người lương thiện nhất chẳng khác gì bụi gai. Đây là ngày những người canh gác đã báo cho ngươi, ngươi sẽ bị hình phạt giáng xuống, bây giờ sẽ là thời hỗn loạn. Các ngươi đừng tin tưởng bạn bè, đừng trông cậy vào người thân cận, với kẻ chung tranh ngối coi chừng chớ hé môi. Cả vợ chồng với nhau mà cũng không còn tin nhau được nữa. Quả thật con trai khinh thường cha, con gái đứng lên chống lại mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng, người trong nhà lại hóa ra thù địch. Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi trông cậy Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu. Cho nên ở đây đã bao nhiêu cái chuyện bất công, từ thẩm phán thì lấy quà hối lộ, còn thủ lãnh là chuyên là áp bức người ta, rồi người với người thì lo hãm hại nhau, thì còn gì nữa đây, rồi cả trong gia đình cũng không còn tin nhau nữa. Nhưng mà vẫn sau bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái sỉ nhục trong thời lưu đày, thì họ vẫn có một niềm hy vọng là Chúa thứ tha và đưa trở về. Sion bị kẻ thù sỉ nhục, hỡi kẻ thù của tôi đừng đắc chí nhạo cười. Nếu có ngã tôi sẽ đứng dậy, nếu tôi ở trong bóng tối Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. Vì tôi đắc tội với Đức Chúa, tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của người. Tới khi người biện hộ và bảo vệ tôi, người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng, và tôi sẽ được thấy đức công chính của người. Nhìn thấy thế, kẻ thù tôi phải nhút nhơ, xấu hổ. Nó nói với tôi, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ở đâu? Tôi sẽ đưa mắt nhìn nó cách khinh bỉ, vì nó bị chà đạp dưới chân như bùn đất ngoài đường. Những người không tin vào Chúa thì dĩ nhiên là Chúa của ngươi ở đâu đặt vấn đề. Nhưng mà Chúa điều khiển cả vũ trụ này và cả lịch sử của con người. Chứ không phải là không có Thiên Chúa. Ngài đang điều khiển cả cái thế giới này. Và chúng ta biết là mọi sự cuối cùng cũng phải đi vào cái cùng đích mà Chúa đã định sẵn, dẫn đưa nhân loại đi tới. Còn ai không tin vào Thiên Chúa và làm theo điều gian ác, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Và lời sấm để báo trước về ngồi cái ngày được hồi phục, đó là ngày tái thiết tường thành của ngươi, ngày ấy biên giới của ngươi sẽ mở rộng, ngày ấy người ta sẽ tuôn đến với ngươi, từ Assur đến thành Ai Cập, từ Ai Cập đến sông Cà, từ biển này qua biển nọ, từ núi này đến tận núi kia, đất sẽ trở nên khô cằn vì dân cư của nó. Đó là hậu quả do các việc chúng làm. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chân dắt dân, là đàn chiên là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba San và Gala-át, như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công, chư dân sẽ nhìn và phải nhút nhơ xấu hổ, dù chúng rất hùng cường. Chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tai chúng sẽ ù đi. Chúng sẽ phải liếm bụi như rắn, như loài bò sát trên mặt đất. Từ trong đồn lỵ, chúng sẽ run rẩy kéo nhau ra. Mà đến với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, chúng sẽ kinh hãi, khiếp sợ Ngài. Cho nên các nước, khi mà Chúa ra tay thì dĩ nhiên là khiếp sợ và phải chạy trốn. Và dân của Chúa, số còn sót lại, được Chúa thứ tha để xây dựng lại cái niềm hy vọng vào Thiên Chúa, để chờ đấng cứu thế đến, để làm tròn cái sứ vụ mà Chúa gọi dân tộc Israel. Thần minh nào sánh được với Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơn nghiệp ngài. Người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, người chà đạp dưới chân mọi lỗi lầm chúng ta, người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành kính cho nhà cho Gia-cốp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Thì tất cả những niềm hy vọng vào Thiên Chúa, dù bao nhiêu cái thất vọng ê chề vì phải tù đầy, dù phải mất tất cả vì mọi người đã tạo ra cái cảnh bất công, không có tôn thờ Chúa, không có giữ luật của Chúa, thì làm những điều tội lỗi trước mặt Thiên Chúa, thì Thiên Chúa phải thanh tẩy con người, để con người phải nên thánh thiện hơn, nhất là dân của Chúa. Cho nên chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, Đấng đã yêu thương và hướng dẫn dân thánh của Chúa ngày xưa, Ngài cũng tiếp tục hướng dẫn mỗi người chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, trải qua những giai đoạn đau khổ trên trần gian hoặc là những thử thách, nhưng mà Chúa cần phải cho những viên thuốc đắng để chúng ta được lành bệnh, và chúng ta sẽ cuối cùng tìm gặp được Ngài. Còn nếu không có những viên thuốc đắng đó, chúng ta tiếp tục ở trong sự kiêu căng của mình, trong những cái hưởng thụ đầy tội lỗi và theo đường lối của ma quỷ chứ không phải đường lối của Chúa. Và qua tiên tri Mika với những lời tiên báo mà chúng ta thấy, chúng ta cũng đọc lại vào ngay trong tuần thánh những cái lời tiên báo này về lời của Chúa đã tỏ hết tình yêu thương mà dân Chúa thì vững dưng trước tình yêu của Ngài. Và chúng ta sẽ học tiếp sách Na Khum.